Lạy mẹ Maria, khi sứ thiên trao kính, mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5:30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 1 tháng 9 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 616 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Chúng tôi xin gửi đến quý vị chủ đề về tình thương của người cha. Lời nguyện dâng Chúa Giêsu để cảm tạ tình yêu của Chúa. Bài viết với tựa đề Cách sống của cha tôi, tình cha. Phỏng vấn Linh Mục Phan Như Ngân, Giáo xứ Tân Khai, Bình Long, Bình Phước, Việt Nam. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Con tưởng mình đang cô đơn, ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời, ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối dây oan, ân tình ngài hằng luôn tràn chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm, ngài kêu con mong được con đáp lại, ngài bên con trên đường dài mở khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Con yêu Chúa qua muộn màng, con yêu Chúa qua muộn màng. Ngài đã chiến thắng con mù lòa, ngài đã chiếu sáng. Ngài tỏa ngát hương và làm con say mến. Ngài là rượu êm và làm con khao khát ngày đêm. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim, ngài trong con thế mà con vẫn tìm, ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian lao, con tin Chúa là tình yêu.
Lạy Chúa Giêsu, chỉ có Ngài mới thực sự là người yêu thương chúng con. Chỉ có Ngài mới là người dám hy sinh tất cả vì chúng con. Chỉ có Ngài là người duy nhất trên cõi đời này chết thay cho chúng con mà thôi. Ngoài ra, không còn ai khác. Vì thế hôm nay chúng con họp nhau để thờ lạy Chúa, để cảm tạ Chúa, để suy tôn Chúa là đấng đã nộp mình chịu chết đau thương, tủi nhục trên thập giá vì chúng con. Xin cho chúng con cảm nghiệm được tình yêu trời bể của Chúa và biết đền đáp phần nào bằng cách sống xứng đáng với tình yêu cao vời Chúa dành cho chúng con. Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin tôn thờ và cảm tạ tình yêu của Chúa. Amen.
Thưa quý thính giả radio Giờ Của Mẹ, xin gửi đến quý vị bài Cách Sống Của Cha Tôi và qua phần trình bày của
Minh Tâm
và Kim Hà. Người ta có thể chọn nhiều thứ cho cuộc đời mình, trừ hai thứ: cha mẹ và nơi sinh. Cha mẹ nào cũng có điều đặc biệt riêng với con cái, nếu không thì làm gì có cha mẹ. Cha mẹ mà tuyệt vời như thế, huống chi Thiên Chúa. Bạn còn có cha không? Bạn thật hạnh phúc. Bạn không còn cha à? Thật bất hạnh. Còn cha gót đỏ như son, đến khi cha chết gót con lấm bùn. Vậy đó, nhưng khi cha còn sống, con có nhiều cách nhìn về người cha của mình. Sự hối hận thường đồng nghĩa với sự muộn màng. Tôi vẫn thắc mắc rằng không biết có ai phá kỷ lục viết thư của cha tôi hay không. Khi còn là sinh viên, tôi rất nhớ nhà. Suốt 3 năm ròng rã, cha tôi cứ cách một ngày lại viết cho tôi một lá thư. Viết là chuyện quá dễ đối với cha, thế nhưng cứ cách ngày lại viết thư suốt 3 năm thì quả là tâm phục khẩu phục. Thư của cha tôi luôn nâng đỡ, khích lệ tôi và an ủi tôi. Thư luôn mở đầu bằng câu: Suez, con gái yêu dấu nhất của cha. Còn hạnh phúc nào hơn với một sinh viên xa nhà như tôi chứ? Cha tôi luôn viết trên loại giấy có in hoa hồng lớn, như thể hiện tình thương của người dành cho tôi. Cha tôi tên là Khóc Chi Tam, một người tự lập, giỏi lịch sử Trung Quốc và văn chương Tây Phương, nhưng cũng rất giỏi văn chương Trung Quốc. Người thường làm cho anh Po và tôi quê độ bằng cách trích ra những bài thơ mà chúng tôi quên hết. Đã đi dạy nhiều năm, cha tôi quen nhiều sinh viên.
Ban ngày cha tôi đi dạy, ban đêm viết kịch bản phim. Tôi biết cha tôi mệt mỏi, nhưng không bao giờ than phiền. Căn hộ chật hẹp, cha mẹ ngủ trong buồng, còn anh em tôi ngủ trên sàn nhà. Vào những dịp sinh nhật, anh em tôi được ăn thịt gà, và thực sự cảm thấy hạnh phúc bên cha mẹ. Được học hết tú tài, ai học được nữa thì cha mẹ vẫn cho đi học, và luôn động viên học chứ không hề trách mắng. Chúng tôi hiểu giá trị của sự giáo dục và kiến thức, nhất là mang ý nghĩa từ những hy sinh của cha mẹ. Khi cuộc sống tạm ổn, cha mẹ đỡ vất vả, anh em tôi đã có nghề nghiệp, lại là lúc cha tôi bị ung thư tuyến tụy bất khả trị. Năm 1981, gia đình có 3 người sinh nhật vào tháng 5 nhưng không tổ chức, vì buồn khi thấy cha tôi bệnh nặng như thế. Và rồi định mệnh cũng cướp bắt cha tôi vào năm sau. Đám tang cha tôi được tổ chức rất lớn, rất nhiều người đến phúng điếu, đường phố chật người đưa tiễn và đứng chào tỏ lòng thương tiếc khi linh cữu cha tôi đi qua. Tôi hãnh diện vì uy tín của cha tôi đối với mọi người ở mọi lứa tuổi. Một năm sau, tôi sinh con gái đầu lòng, đặt tên là Laura. Khi Laura 4 tuổi, tôi sinh con trai, đặt tên là Paul. Khi chúng đủ hiểu biết, tôi luôn kể cho các con biết về ông ngoại của chúng, luôn yêu thương và quan tâm vợ con, dù ông rất vất vả. Đó là bài học cha tôi đã dạy tôi bằng chính cuộc sống mẫu mực của người, tận tụy với gia đình, cần cù lao động và kiến thức sâu rộng. Cha tôi nghiêm nghị mà không khắt khe, ít nói mà vẫn dễ gần gũi, thương yêu mà không nhu nhược, khắt khe với chính mình mà lại nhân hậu với người khác. Một ngày nào đó, khi các con khôn lớn, tôi sẽ cho chúng đọc những lá thư mà cha tôi đã viết cho tôi ngày xưa.
đó là gia bảo của người cha kính yêu để lại cho tôi, quả là gia sản vô giá. Tôi quyết tâm sống xứng đáng là con của cha tôi, và tôi sẽ giáo dục các con cũng noi gương sống tốt của ông ngoại. Nói ít, làm nhiều.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Tình Cha. Gần 50 năm trước, vào dịp tôi nghỉ hè, cha tôi đưa tôi tới một nơi câu cá thú vị là hồ Candlewood ở miền Tây Connecticut. Con đường lộng gió chạy dọc theo dòng nước tuyệt đẹp, rộng khoảng 30 bộ, chạy vào hồ. Khi tôi đắm mình trong cảnh đẹp, tôi quyết định cho cha tôi biết về chuyện tôi đã mường tượng vài tuần rồi. Dù có thể, cha tôi cho đó là táo bạo. Cha con tôi đã đi con đường này nhiều lần và đã thành quen. Cha tôi thường đưa tôi tới hồ này, đem theo xe lăn cho tôi ngồi bên dòng nước và đẩy tôi đi. Cha tôi đem cả cần câu cho tôi và cả đồ ăn cho tôi nữa, vì mẹ tôi sợ tôi đói. Mặc dù nói ngọng nghịu, tôi vẫn có cách làm cho người khác hiểu. Tôi biết tóm mồi và câu cá, đã nhiều lần tôi tập và rất lóng ngóng, nhưng nay tôi có thể làm được rất sành điệu. Tôi không cần biết tôi có câu được con cá nào hay không, tôi chỉ muốn ở giữa thiên nhiên cũng như những người khác thôi. Cha tôi là người yêu thiên nhiên nên hiểu tôi. Cha tôi để tôi một mình ở bờ hồ khoảng 3-4 giờ rồi mới quay lại đón tôi. Có lần cha tôi trở lại sớm hơn vì có mưa bất ngờ. Khi cha tôi tới thì tôi đã ướt như chuột lột, nhưng đó chỉ là chuyện nhỏ. Thực sự tôi rất vui. Nhưng trong ngày đặc biệt này, tôi xin cha đưa tôi ra đường để tôi dễ nhìn thấy dòng nước trôi lững lờ. Tôi hỏi, cha có thấy tảng đá lớn ở đằng kia không? Cha tôi không trả lời mà hỏi lại, tảng đá bằng phẳng đó hả? Dạ, cha có thể đưa con tới đó không? Cha tôi cười, để cha xem đã. Tôi nhìn cha tôi đi tới bên dòng nước, tìm cách bước trên các tảng đá mà không bị ướt. Rồi cha tôi cẩn thận bước qua nước, tới nơi ông muốn. Nhìn cha tôi đi không dễ chút nào, nhưng cha tôi không hề bị ướt. Rồi cha tôi nhìn chung quanh.
Khi trở lại, cha tôi hỏi, con muốn câu cá ở chỗ đó sao? Dạ, con thích vậy. Tôi luôn thấy ganh tị với người đứng câu cá giữa dòng nước tới đầu gối. Vài tuần trước, khi cha tôi tới đây, tôi chú ý tảng đá đó và nghĩ sẽ rất thú vị đối với tôi. Nếu tôi có thể ngồi trên tảng đá đó, được, cha giúp con. Cha con tôi đã quen chỗ đó, nhưng lần này ở vị trí khác, tôi nhìn thấy cha để xe lăn ở giữa tảng đá và cẩn thận khóa thắng lại. Rồi cha trở lại đón tôi, thực sự tôi cảm thấy hơi sợ khi cha bế tôi và bước trên các mỏm đá vì cha không có tay để giữ cân bằng nữa. Nhưng rồi hai cha con bình an. Sau khi chuẩn bị đồ câu cho tôi, cha tôi nói sẽ trở lại sau 2 giờ nữa, và rồi tôi đã ở đó một mình. Tiếng nước chảy róc rách và có vẻ chảy nhanh, như thể nói, bạn làm gì ở đây? Nhưng tôi biết đó chỉ là sự tưởng tượng thôi, nhưng tôi lại chợt cảm thấy sợ, ở đây một mình. Tôi suy nghĩ lung tung, nếu có đại bàng bắt tôi đi khỏi tảng đá này thì sao? Nếu nước dâng cao thì sao? Nếu có ai thấy tôi ở đây và gọi cấp cứu thì sao? Rồi tôi tự nhủ mình thật ngớ ngẩn và cố tự trấn an. Tôi bắt đầu câu và nhận thấy tôi có thể để dòng nước đưa tôi đi. Tôi thích vậy. Người câu cá không muốn vất vả quá. Thời gian thấm thoát, một ngày tuyệt vời. Cha tôi trở lại đón tôi, không có chuyện gì xảy ra. Tôi chẳng câu được con cá nào, nhưng vẫn mãn nguyện, vì thỏa ước mơ. Tôi nhận thấy cha tôi yêu thương tôi biết bao. Cha tôi thể hiện tình thương trong suốt đời tôi, sẵn sàng liều thân vì tôi, để tôi được an toàn.
Kỳ Kim Hà xin trân trọng kính chào quý vị thính giả. Hôm nay chúng tôi lại được hân hạnh đón chào Linh Mục Phêrô Phan Như Ngân. Ngài là chánh sứ của giáo xứ Tân Khai, giáo hạt Bình Long, giáo phận Phú Cường, Việt Nam. Và cách đây 5 năm, Ngài đã lên chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ để thưa chuyện với quý vị, và sau đó quý vị đã giúp đỡ cho cha trong việc xây dựng một ngôi nhà thờ. Bây giờ ngôi nhà thờ đó cũng sắp sửa hoàn tất, nhưng mà phần nội thất ở bên trong thì đang còn thiếu hụt rất nhiều. Cha Phan Như Ngân lên đài để cảm ơn quý vị và cũng xin quý vị tiếp tục giúp đỡ cho giáo xứ của cha. Vâng, con xin kính chào Linh Mục Phêrô Phan Như Ngân và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Kính chào chị Kim Hà và quý vị thính giả Radio Giờ Của Mẹ.
Con cảm ơn cha. Xin cha có thể chia sẻ với quý thính giả là trong suốt 5 năm...
Thưa chị Kim Hà và quý vị thính giả, lần trước cách đây 5 năm tôi được lên đài Radio Giờ Của Mẹ, nhưng thật đáng tiếc tôi lên Chủ Nhật thì thứ hai tôi đã phải về rồi, cho nên cũng không có dịp để gặp gỡ nhiều vị thính giả để chia sẻ những nỗi niềm và trăn trở của nhu cầu của giáo xứ với quý vị thính giả. Nhưng mà tôi cũng luôn luôn nghĩ rằng chắc có lẽ rằng Chúa cũng muốn cho tôi có nhiều thời giờ hơn, có nhiều mồ hôi nước mắt hơn nơi một cái vùng đất mà Chúa muốn hiện diện ở đó. Thưa chị Kim Hà và quý vị thính giả, suốt 5 năm qua tôi vẫn cứ lặng lẽ và cố gắng làm công việc truyền giáo, bởi vì tôi thật sự là một linh mục thừa sai của hội truyền giáo. Tôi được sai đến đó là để thành lập một giáo xứ nơi một vùng đất, một thời lửa đạn, một thời mà quý vị biết rõ đó là vùng đất của Bình Long anh dũng, An Lộc kiêu hùng. Và tôi đến đó để xây dựng từ trên những tàn phá của chiến tranh, trên những mảnh bom, và đặc biệt tôi đem ánh sáng tin mừng đến cho những người sắc tộc sơ tiên. Và cảm ơn Chúa, dẫu rằng với một thân mình và cũng không có dồi dào gì về vật chất, nhưng tôi cũng đã đưa về với Chúa gần 300 linh hồn suốt 5 năm qua. Và một điều tôi cứ trăn trở mãi, tôi đi thành lập giáo xứ thì tôi phải xây dựng những cơ sở vật chất ban đầu cho giáo hội. Vì vậy, tôi cũng cố gắng xây dựng một ngôi thánh đường xứng đáng với Thiên Chúa. Nhưng mà suốt 5 năm qua, tôi khởi sự ở trong cái hoàn cảnh kinh tế đang xuống dốc. Nhiều khi nhìn công trình dang dở, tôi cũng cảm thấy rất là ưu tư, lo lắng. Đặc biệt là tôi cũng muốn cho các linh hồn mới biết Chúa được ở trong một ngôi thánh đường để mà họ nâng tâm hồn lên thật nhiều. Thế nhưng mà lực bất tòng tâm. Hôm nay nhờ ơn mẹ La Vang là bổ mạng của giáo xứ chúng tôi lại được đến đây hầu chuyện với chị Kim Hà và quý vị thính giả. Ngôi thánh đường còn rất là dang dở.
Thưa cha, con được biết qua những hình ảnh cha vừa mới cho con coi đó, thì cái nhà thờ đã được xây dựng một phần rồi. Bây giờ còn những vật tô vôi với lại những cái nội thất ở bên trong đó. Thì thưa cha muốn quý ân nhân giúp đỡ cha như thế nào ạ?
Vâng, thưa chị Kim Hà, phần bên ngoài thì tôi cũng tạm, coi như là tạm ổn. Thật sự ra thì gọi là nơi, nếu mới một giáo xứ gọi là có khả năng thì cũng vẫn còn phải tiếp tục làm. Nhưng mà bởi vì khả năng giáo xứ thì tôi cũng tạm chấm dứt, mình gọi là xây dựng cơ bản đó, cái khung chính. Bởi vì ngôi nhà thờ cũ bây giờ nó quá rục nát rồi, cho nên tôi quyết định là phải vào ngôi nhà thờ mới chưa hoàn thành. Nhưng mà vào bên trong này để cử hành thánh lễ thì còn thiếu nhiều lắm. Trước mắt thì tôi còn thiếu chặng đàn thắng giá, mà mỗi chặng thì trị giá khoảng 100 đô la, và một cái chuông trị giá khoảng 1.000 đô. Ghế thì tôi cần khoảng 60 cái, mỗi cái trị giá khoảng 50 đô. Và cửa thì có 14 cánh cửa, mỗi cánh cửa trị giá 200 đô. Tượng Thánh Phêrô, Thánh Vinh Sơn Liêm và tượng Đức Mẹ Nhỏ trong cái cung thánh đó, thì mỗi tượng khoảng trị giá 300 đô. Thì trước mắt thì tôi cần những cái thứ đó.
Cha có cần nhà tạm không vậy? Nhà tạm thánh thể đó.
Nhà tạm thì chúng tôi cũng đã lo được rồi.
Và còn nhiều nữa, con nghĩ là quạt với hệ thống âm thanh này, rồi hệ thống...
Thật sự ra đối với nhà thờ tôi thì cái đó vẫn chưa có. Nhưng mà bây giờ tôi đang cần những cái thứ quan trọng nhất. Cái nhà thờ thì cái âm thanh rất là quan trọng. Nhưng mà bây giờ trong cái năng lực của giáo xứ thì tôi chưa dám nghĩ tới. Cho nên tôi dùng cái âm thanh di động thôi. Cái dạng một cái trị giá khoảng cỡ độ 600 đô. Sau này khi mà chúng tôi có khả năng rồi đó thì chúng tôi phải nâng cấp lên, nhưng trước mắt bây giờ khoảng 600 đô là cũng đã đủ để gọi là nói hay thì không hay, nhưng cũng đủ để mà nghe cho nó cộng đoàn và chủ tế có thể thưa đáp lại đúng với phục vụ. Vâng.
Ví dụ đó là cha chưa có tô vôi, chưa có sơn quét gì rồi.
Vâng,
bên ngoài
hiện tại thì bên ngoài đó thì thật sự ra rằng là theo chương trình thì chúng tôi cũng có, nhưng mà các ân nhân mấy năm nay kinh tế khó khăn cho nên tôi cũng không họ cũng có hứa để giúp sơn cho chúng tôi, nhưng mà kinh tế nó khó khăn cho nên rằng là họ cũng rút lại, và họ cũng chỉ giúp khoảng 1/5 thôi, còn 4/5 lại thì giáo xứ phải lo. Nhưng mà tôi nghĩ rằng là tôi quét cái bột chét trước để cho nó khỏi thấm thôi, rồi còn cái sơn thì cũng phải từng bước. Thì tôi cũng hiểu rằng bây giờ kinh tế khó khăn quá mà mình cũng không thể nào hoàn tất ngay được, mình chỉ làm những cái là cần thiết cơ bản phục vụ cho phục vụ các linh hồn. Bởi vì như quý vị rõ đó, những người đồng bào dân tộc họ trở về, bây giờ tôi đang tập cho họ đi vào cái đời sống của một Kitô hữu với những cái thói quen đọc kinh đi lễ, thì họ cần phải hiện vô trong cái nhà thờ đó sớm, rồi còn sau này nếu Đức Mẹ Chúa ban cho thì càng ngày chúng ta sẽ hoàn thiện nó lên. Còn bây giờ chúng tôi chỉ mơ những cái căn bản thôi, chứ không thể nào mơ được như hoàn thiện như các giáo xứ giàu có và đã hoàn thiện như ở thành phố các nơi khác.
Cảm ơn cha đã chia sẻ. Như lần trước cha có cho con coi những tấm hình đó, thì ngay cái nhà cha ở cũng không có nữa, rồi rất là sập sệ. Thì bây giờ cha đã xây được cái nhà giáo lý nào chưa, hoặc là những cái nhà nào nhà xứ để cho cha có một nơi trú ẩn an toàn đó?
Thưa chị Kim Hà, thì khi tôi về thì phương án của tôi, bởi vì tôi bắt đầu từ con số 0, hoàn toàn không có gì hết giữa cánh rừng, thì tôi xin một lần như vậy là xây nhà thờ, nhà xứ và nhà giáo lý. Thế nhưng mà khả năng của tôi thì chỉ có xây dựng được nhà thờ và nhà xứ thôi. Nhưng mà thật sự ra gọi là nhà xứ, nhưng mà gần như là chúng tôi dành cho nhà giáo lý hết. Các em bởi vì nó học ngoài trời mưa gió, cho nên rằng là chúng tôi vẫn cứ cố gắng ở trong cái ngôi nhà tranh, và cái nhà mà gọi là nhà xứ dành cho chúng tôi thì chúng tôi nhường lại cho các em học cho nó được mát mẻ cũng như là khỏi mưa gió. Bởi vì nhìn thấy các em ngồi dưới những cái đống củi bọ cạp này kia rất là nguy hiểm, mà mưa gió nữa, cho nên chúng tôi nghĩ rằng mình là những nhà thờ sai thì mình cực khổ một tí, nhưng mà ngược lại thì các linh hồn được hưởng cái đó thì chúng tôi thấy cũng không có cái gì để mà hy sinh.
Vâng, cảm ơn cha. Con được biết là cha cũng lo lắng cho những người mà gọi là mỗi cuối tuần những người đồng bào dân tộc họ tới để mà dâng lễ, thì cha phải lo cơm ăn, nước áo ấm, rồi cũng như là chỗ ngủ cho các vị đó. Thế cha thì bây giờ có những cái trăn trở nhiều như vậy đó, cha có thể chia sẻ với quý thính giả những cái lúc mà trong suốt mấy năm trời cha lo lắng để xây dựng nhà thờ đó, cha có gặp những chuyện gì vui buồn gì không, cha kể cho mọi người nghe.
Vâng, thưa chị, thì ở một vùng đất truyền giáo như vậy thì có rất nhiều chuyện. Nhưng mà tôi nói có một chuyện rất là ấn tượng, mà có thể nói rằng là tôi cũng đang, khi nghĩ tới chuyện đó tôi cũng đang thấy rất là bồi hồi. Đó là tôi đưa gần 300 người trở lại đạo, thì tôi phải lo cho họ, phải lo họ ra nhà thờ vì họ rất xa, để có nơi hơn 20 cây số với những tấm thân với phụ nữ gầy gò suy dinh dưỡng như vậy, làm sao họ ra được. Vì vậy tôi phải thuê xe chở họ ra, rồi sau khi họ dâng lễ xong tôi phải cho họ ăn mỗi người một gói mì, hôm nào tôi xin được thuốc thì tôi chia thuốc cho họ. Nhưng mà tôi cũng không quên những mảnh đời họ không cùng niềm tin với chúng ta, nhưng mà những người có thể là người Khmer, người Kinh và người Sơ Tiên, nhưng mà họ dù rằng họ không ra nhà thờ, nhưng mà tôi vẫn khuyên giáo dân rằng tôi không thể lo hết được, nhưng những ai mà đặc biệt nhất thì cũng cứ việc nói với tôi và tôi sẽ thăm. Thì lần kia thì tôi tới thăm một cái chị tên là Môn, thì chị là theo Tin Lành. Thì khi tôi tới đó, đúng ra theo chương trình thì tôi tới thì tôi giúp cho chị một cái phong bì 200.000 thôi, nhưng mà khi tôi bước vào đó thì tôi thấy rằng trên cái giường của chị đó như vậy là phân do nó đầy hết trên đó, rồi có nhặt nó bay lên. Thì tôi hỏi ra thì suốt 2 tháng qua không có ai dọn dẹp cho chị hết. Chị nằm trên cái giường đó mà tôi nhìn vô rồi tôi phải ra ngay, bởi vì cái nhà thấp tè như vậy mà 2 tháng trời một cái bị bệnh nằm trên đó Và khi tôi thấy có con nhạc nó bay lên thì tôi nói với một chị giáo dân, thôi chết rồi, chị này là chắc chắn bị nhiễm trùng rồi, bởi vì có giòi, mà quả thật như vậy. Sau đó thì tôi mới hỏi chuyện thì hóa ra rằng người mẹ già hơn 80 tuổi, bây giờ cứ phải lết lết đi mót cao su rồi nuôi đứa con. Tôi thấy bà cầm một cái chén cơm trắng, rồi bà lấy một cái khăn bà che qua cái mũi đó, bà vô bà đặt lên đầu giường, rồi bà đi ra vội vã, bởi vì mùi thối chịu không được suốt 2 tháng trời như vậy. Thì tôi nói với mấy chị giáo dân rằng đúng ra chương trình thì cha con mình đưa phong bì rồi về thôi, nhưng mà tôi nói rằng Chúa đó, tôi không biết rằng Chúa có nói lầm không, nhưng mà Chúa nói đó, chính ta nằm đó thì cha con mình không được phép quay về. Và sau đó thì có 2 chị tăng cường lên, thì họ mang thêm được 2 cái khẩu trang. Và tôi thì đàn ông cho nên tôi không đeo khẩu trang. Cho nên sau đó thì tôi cứ chạy vô trong đó, rồi tôi làm mà không có thở. Khi mà hết hơi rồi tôi lại chạy ra ngoài để tôi lấy một hơi, như là lặn ở dưới giếng như vậy đó. Rồi tôi cứ làm như vậy cùng với 2 chị kia suốt một buổi chiều khiêng chị ra. Và khi mà xịt lên những cái vạt giường của chị, tôi thấy rớt những con giòi ra. Quả thật lần đầu tiên tôi thấy rằng, cuộc đời thật sao mà nó nghiệt ngã như thế. Và tôi về tôi nói với giáo dân rồi, tôi không nghĩ tới cái chuyện rằng là Chúa thưởng hết. Nhưng mà chúng ta ngồi đây, nhưng chúng ta có nghĩ rằng cuộc đời chúng ta có chắc chắn nó cứ êm xôi nào, một ngày nào đó chúng ta rơi vào giống như cái chị Môn đang nằm đó. Chúng ta nghĩ sao về tình người? Tôi chưa nói về đức tin, về tình người thôi. Và sau đó thì một tuần chúng tôi chăm sóc, thì cuối cùng chị cũng qua đời ở Bình Long. Mà tôi biết chị đau đớn lắm. Đau đớn tôi nói rằng là tôi biết rằng chị đau, cho nên tôi tìm cách đi kiếm morphine. Nhưng ở Việt Nam morphine rất là khó khăn, phải có bác sĩ bệnh viện lớn người ta mới cấp. Nhưng mà kiếm cũng không ra. Cuối cùng chị ra đi. Chị ra đi rồi sau đó thì nó có cái phức tạp là bắt đầu tin lành họ qua họ nhập. Họ bảo rằng đây là người của họ hàng mấy năm. Thì tôi nói rằng không, tôi không có giành giật cái chuyện giáo dân gì đó. Tôi thấy cái cuộc đời như vậy thì tôi giúp thôi, tôi làm thôi, theo cái lương tâm, cái nghĩa vụ của một con người. Còn quý vị làm gì thì làm. Họ đòi, họ làm nghi thức tin lành. Nhưng sau đó thì người em trai của chị mới về, mới nói rằng là không, bây giờ đó, cái người công giáo làm cho chị thì bây giờ phải làm cho người công giáo. Và cuối cùng thì người ta cũng chấp nhận để cho tôi làm các nghi thức cuối cùng cho chị. Chị là một Lazaro của Chúa. Tôi nghĩ rằng giờ đây chị đang ở trên thiên đàng và cầu nguyện cho tiên nhân và tất cả. Rồi sau đó người em trai cũng đã trở lại đạo, trở thành một tín đồ rất là nhiệt thành và giúp tôi rất nhiều trong công cuộc truyền giáo tại miền đất này.
Cảm ơn cha đã chia sẻ một câu chuyện rất là hay. Con vừa đọc một tin là có 2 ông bà này đã để cái khách sạn 50 phòng của họ ở Bình Dương á. Thay vì cho khách thuê đó thì họ đã để nuôi những người già neo đơn và những trẻ mồ côi. Con nghĩ đó là một cái nghĩa cử rất là đẹp. Bằng những cái hành động bác ái đó thì người ta nhìn nhận thấy Chúa Giêsu. Con cảm ơn cha đã chia sẻ. Thưa cha, trước khi chia tay với quý thính giả, cha có điều gì muốn nói với mọi người không ạ?
Em với tư cách là một linh mục thừa sai, em nghĩ rằng em tới một vùng đất mà hoàn toàn là xa lạ, cũng như là hoàn toàn không dựa gì vào sức mình ấy. Nhưng mà suốt 5 năm qua em thấy rằng là công cuộc truyền giáo, các linh hồn trở lại rất đông, rồi công việc xây cất một giáo xứ mới tiến triển cũng khá tốt đẹp. Em nghĩ rằng tất cả là đều nhờ ơn Đức Mẹ La Vang mà em đã phó thác giáo xứ của em cũng như công cuộc truyền giáo của em cho mẹ. Thì em nghĩ rằng chúng ta cứ chạy đến mẹ trong bất cứ hoàn cảnh nào, chúng ta đừng dựa vào sức mình, thì chắc chắn rằng mẹ không bao giờ bỏ rơi chúng ta, và mẹ ở bên chúng ta, và chúng ta sẽ đạt được tất cả những ước nguyện tốt đẹp.
Con cảm ơn cha. Cha Ngân ở lại California cho đến ngày thứ tư sắp đến là cha sẽ đi. Và đây là 2 số phone để quý vị có thể liên lạc với cha. Số thứ nhất là 913-299-7469, 913-299-7469. Và số thứ hai là của anh Kevin Hùng Đỗ đã cho cha mượn, thì quý vị có thể liên lạc với 714-651-5185, 651-5185. Và nếu quý vị không thể ghi lại được những số phone này thì xin quý vị vui lòng liên lạc với Radio Giờ Của Mẹ 714-265-1512, 265-1512, và chúng tôi sẽ đưa cho quý vị những số. Vâng, con xin cảm ơn Linh Mục Phan Như Ngân và xin cha gửi một lời chào đến quý vị thính giả.
Xin cảm ơn chị Kim Hà và quý vị thính giả chương trình Radio Giờ Của Mẹ. Em xin chúc chị Kim Hà cũng như quý vị thính giả luôn luôn tràn đầy hồng ân của Mẹ La Vàng.
Xin cha chúc phúc lành cho chúng con ạ.
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em.
Amen. Kim Hà xin cảm ơn Trang Ngân và xin kính chào quý vị thính giả. Xin cảm ơn quý vị. Thưa quý thính giả, sau đây là phần thông báo. Tuần này chúng tôi xin được cảm ơn bà Nghiêm Trần đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. xin Chúa và Đức Mẹ ban tràn đầy phúc lành cho gia đình bà. Tin về quỹ xã hội. Thưa quý thính giả, quỹ tuần trước còn lại là 0 đồng. Trong tuần này, chúng tôi nhận được sự giúp đỡ quý ân nhân sau đây. Cô Tú Trần 200 đô, ông bà Thuần Nguyễn 50 đô và bà Nghiêm Trần 200 đô, tổng cộng lại là 450 đô. Và chúng tôi đã chuyển số tiền này cho Hội Bảo trợ Nữ Tu để giúp cho giáo xứ Tân Khai của Linh Mục Phan Như Ngân. Như vậy quỹ còn lại là 0 đồng. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý ân nhân quỹ xã hội. Nguyện xin Chúa và Đức Mẹ trả công bội hậu cho quý vị và gia đình.